Hoàng tộc Đại Chu, chương 1010, Thiên Ngao chi chiến 4, góc truyện audio.com, Phương Vân cũng không có dài dòng, hắn hờ hững nhìn tà thần phân thân ẩn nấp ở trong bóng ma phía trước. Ở thời điểm nó còn chờ mong trả lời, bàn tay to vung lên tế khởi thiên địa vạn hóa chung. Chỉ thấy hào quang chợt lóe, tà thần phân thân này lập tức đã bị xoát vào thiên địa vạn hóa chung. Nơi đó tà thần quốc độ khổng lồ chậm rãi mở ra một góc từ từ chờ đợi con mồi. Trận chiến này không kịch liệt, sau ngắn ngủi thời gian. Tà thần phân thân này lập tức đã bị chấn áp hoàn toàn. Tà thần phân thân mạnh hơn nhiều so với tà thần phân thân thứ nhất. Chẳng qua, Phương Vân thực lực tăng trưởng nhanh hơn. Được rồi, đi thôi, lát sau, Phương Vân nhẹ nhàng bay ra từ trong thiên địa vạn hóa chung. Hắn khí tức có chút hỗn loạn nhưng bình phục rất nhanh. Tam tượng pháp khí cũng không đủ năng lượng duy trì, trên cơ bản chính là một cái pháp khí bình thường. Đặc biệt đối thủ là cường giả động thiên cấp như huyết ma tông chủ. Nhưng có tà thần phân thân mới chấn áp này thì mọi thứ đê ý dễ rồi. Ân Yên thị mị hành không nói gì, gật gật đầu theo đuôi ở phía sau Phương Vân, bay về hướng Thiên Ngao Phong phương. Thiên Ngao Phong cũng không xa, cách Liệp Lộc Viên 1000 lý. Dù có đóng quân trong Liệp Lộc Viên, làm cả cận cổ tông phái có tật giật mình, hơn 10 vạn đại quân chinh tiễu triều đình. Chỉ là, đối với những cự đầu thượng cổ mà nói, đúng là không coi hơn 10 vạn đại quân triều đình này ra gì. Đại quân chinh tiễu tuy rằng số lượng khổng lồ nhưng đa số đều là võ giả cấp tinh phách đến cấp thiên tượng, số ít là võ giả cấp thiên trùng, như vậy ở trong mắt các vị võ giả tông sư thượng cổ địa hồn cấp là con kiến hoàn toàn bình thường. Đến bao nhiêu cũng giống nhau, một cái tát là lập tức sẽ chết cả lũ. Về phần thần vệ đại quân trong truyền thuyết, tuy rằng cường giả thường tinh cảnh giới rất nhiều, võ giả mệnh hồn cảnh cũng không thiếu. Nhưng võ giả là truyền kỳ cảnh, địa hồn cảnh giới, lại vô cùng hiếm. Đối với ma đạo liên minh khổng lồ mà nói, cái gọi là triều đình đại quân này, tự nhiên không có gì uy hiếp lực. Trên thực tế mọi thượng cổ cự đầu tính cách đều cực kỳ cao ngạo. Ngoài nhân hoàng, vũ mục cùng với ít ỏi một ít cao thủ trong hoàng cung triều Đại Chu, những người khác đều không coi ra gì. Đối với bọn họ mà nói, nanh vuốt thế lực này của triều đình giết hay không đều không sao cả, giết sớm giết muộn đều giống nhau, dù sao đợi đến thời điểm cho đàn hổ phệ long, đại kiếp nạn thành hình, rồi xử lý một thể. Hơn nữa, trong đó một ít đầu sỏ dã tâm bừng bừng còn đang có nhiều ý định khác. Đó chính là đánh chết nhân hoàng, sau khi phủ định Đại Chu, một lần nữa thu nạp những thế lực khắp Đại Chu đứng lên, vì đã sử dụng, để thống trị thiên hạ. Dù sao, ai cũng không có tâm tư kia, mọi chuyện tự mình làm, cái này cần mượn thế lực vốn có của triều Đại Chu. Rất nhiều nguyên nhân đó khiến cường giả thượng cổ tạm thời chưa ra tay với đại quân triều đình. Ai cũng đều tụ ở tại xung quanh Thiên Ngao Phong, hoặc hóa thành hạt cải lớn nhỏ ẩn trong hư không, hoặc trực tiếp hiển lộ thân hình, hoặc trực tiếp lấy ẩn pháp xem xét tình hình chiến đấu nơi này từ ngàn dặm. Không còn sớm nữa, thứ tử Phương gia không phải khiêu chiến huyết ma tông chủ sao? Sao còn chưa xuất hiện? Hay là hắn sợ rồi? Sao có thể, hắn tốt xấu cũng là võ giả thần thông cảnh, cái gọi là một lời nói ra tứ mã nan truy. Võ giả thần, góc truyện audio.com, thông nói ra rồi, chính là diện mạo bản thân, hắn không thể không đến. Cái này cũng khó nói. Chúng ta là võ giả thượng cổ, nặng nhất danh dự công nhưng hiện tại cũng khó nói. Dù sao thời đại biến hóa, cái gì cũng khó nói. So với thể diện, tánh mạng có lẽ quan trọng hơn. Chờ một chút đi, Thiên Ngao chi chiến đã muốn cả thiên hạ đều biết, chỉ cần hắn tới trước khi mặt trời lặn cũng xem như không vi phạm lời hứa. Trước đó, mọi người hãy an tâm chờ thêm một chút đi. Dù sao trận chiến này quan hệ đến tánh mạng hắn. Nhiều một chút thời gian chuẩn bị chiến tranh cũng không phải không thể lý giải. Trời tờ mờ sáng, cũng đã có võ giả chính, ta tới Thiên Ngao Phong, muốn tận mắt chứng kiến thần thông võ giả chém giết. Chỉ là hiện tại mặt trời đã sắp đứng bóng, mọi người đợi thật lâu đều không có nhìn thấy bóng dáng Phương Vân. Tự nhiên có chút không phiền nại, suy nghĩ gì cũng có. Tiểu tử này không phải sợ rồi chứ? Thiên Ngao Phong trong mây cao ngất trên không, đoàn người ma đạo liên minh đứng thẳng ở chính giữa thiên địa, đứng đầu chính là huyết ma tông chủ một thân huyết khí nồng đậm. Không cần phải nói, tin là hắn không dám không đến. Huyết ma tông chủ mở mắt ra, đôi mắt phụt ra ra hào quang sáng như tuyết, âm trầm nói. Nếu hắn thực sự không đến qua, hôm nay, phàm là có liên quan cùng hắn, không tính thân sơ, giết đồng loạt. Với thực lực của ma đạo liên minh quả thật có nói câu thực lực. Trừ phi đối phương trốn vào trong kinh thành, nếu không chân trời góc biển, chỉ sợ không thoát khỏi bàn tay của liên minh ma đạo. Nhưng mà cho dù trốn đến hoàng thành, đến thời cơ thích hợp công phá hoàng thành cũng phải chết thôi. Huyết Ma Tông chủ nói xong, lại hai tay khoanh lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Điện hạ, người có phát hiện hay không, người của Liên minh Ma Đạo đã có chút thấp thỏm lo âu. Điện hạ, với hiểu biết của người về Phương Vân, hắn có hay không khả năng, là cố ý muộn, để kích động bọn họ. Cách Thiên Ngao Phong hơn 10 dặm, trên một đỉnh núi cũng không được coi là cao lắm, Đậu Anh cùng Tam Thập Lục Hoàng tử Lưu Khải một trước một sau, đứng thẳng ở trên vách núi. Hai người đều cải trang, nơi đây nơi chính tà tụ tập cũng là không dễ dàng phát hiện. A, Lưu Khải điềm nhiên cười, lắc lắc đầu. Không biết, hắn xưa nay rất ít làm theo cách thông thường. Có lẽ, đây đúng là hắn bổn ý cũng không chừng. Còn hắn có thể xuất hiện hay không, điểm ấy ta đến là không chút nghi ngờ. Dường như là đáp lại niềm tin của Lưu Khải, thiên địa hư không đột nhiên nhoáng lên một cái, một bàn tay khổng lồ thành hình, đột nhiên làm rung chuyển thiên địa. Nhưng chấn động rất nhanh rồi dừng, hào quang chợt lóe, một đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, xẹt qua hư không thật mạnh đáp xuống Thiên Ngao Phong. Oanh, thiên diêu địa chấn, toàn bộ Thiên Ngao Phong, đều mãnh liệt rung động. Đại Chu Phương Vân ở đây, Huyết Ma Tông Chủ ở đâu? Thanh âm tỏa ra từ đỉnh núi Thiên Ngao ra, thanh âm như sấm lôi cuồn cuộn đãng đãng, lay động hàng tỷ vô số vị diện, vang vọng khắp địa gian. Trong lúc nhất thời, cường giả chính tà hội tụ chung quanh Thiên Ngao Phong, thậm chí có cảm giác ù tai hoa mắt. Ngay trên đỉnh núi, Phương Vân thân phi kinh phục, đầu đội tử kim quan, đứng thẳng ở cự thạch phía trên. Hắn chỉ lẳng lặng hướng nơi đó vừa đứng, vừa toát ra một khí thế thê bát ngũ nhạc hám thương khung, giống như một cây cự trụ bàn, sừ ở. Góc truyện audio.com, nơi nào, đóng đô thiên địa. Phương Vân, trong hư không, Huyết Ma Tông chủ ở phương Bắc nghe thế liền hét to, bỗng nhiên mở mắt ra ra, trong mắt xẹt qua một chút huyết sắc nhìn người trẻ tuổi kia phía dưới trên ngọn núi. Phương Vân, hắn đến rồi, lại dám đơn đao đi gặp, khí phách lắm, can đảm lắm, Đại Chu Triều còn có người thế này, cũng là chưa tới thời điểm vận số tan hết. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp loại bỏ người này. Nếu không, tất thành họa lớn, hắc trường giang sóng sau đè sóng trước, các thế hệ nối tiếp nhau. Đây hậu sinh vãn bối tuổi còn trẻ, lại có khí phách như thế này. Thảo nào dám khiêu chiến Ma Đạo Liên Minh. Hai người đây một hỏi một đáp, bên trong trùng trùng quần sơn, trên trời dưới đất vô số quang mang sắc ngọt như đao kiếm, đồng thời quét về phía người trẻ tuổi thần dung tuấn Mỹ trên Thiên Ngao Phong. Trong vòng vây mọi người quan sát, Phương Vân thần sắc di nhiên. Chẳng những không chút kiêng kỵ, ngược lại ánh mắt như điện, nhìn quét một vòng. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt người trẻ tuổi sáng quắc, sáng như tuyết kiệt mục. Có phần không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Phương Vân, ngươi rốt cuộc đã đến. Trên đỉnh một ngọn núi phía tây bắc, Phong Thái Thương đứng ở cạnh ba vị tổ sư Thủy Ma Tông, ánh mắt nhìn xa xa, thân ảnh quen thuộc của Thiên Ngao Phong, ánh mắt rạng rỡ, hình như có chút đăm chiêu. Phong Thái Thương, phận ngươi đen đủi, đều không phải là thiên tài võ đạo. Chỉ là cũng may cần cù có thừa. Lần này mang ngươi đến, chính là cho ngươi mở mang một chút trong thiên hạ, người trẻ tuổi không sai biệt tuổi ngươi y lắm, thuộc loại cùng bối. Ngày 6, 7 năm trước kẻ này vẫn là thư sinh một cái tay trói gà không chặt. Đi lên kinh thành lờ Đại Chu Triều, mà nay cũng đã có thể khiêu chiến Huyết Ma Tông chủ. Đạo lý trong đó không thể nói hết trong một hai câu. Trận Thiên Ngao chi chiến này, ngươi chịu khó xem, tất có bại ích đối với tương lai của ngươi. Trong tai truyền đến một trận thanh âm thương lão, mang theo không hiểu uy áp. Tổ sư sáng phái Thủy Ma Tông tuy rằng không có một chữ trực tiếp đề cập tới Phương Vân, nhưng trong tai Phong Thái Thương, lại nghe ra mặt khác cùng tôn sùng. Không hề nghi ngờ, bản thân ba vị tổ sư tối tôn kính cũng không ước mà đồng khẳng định năng lực Phương Vân. Đem hắn thực sự trở thành thiên tài võ đạo đệ nhất trong thiên hạ. Loại này vinh dự, dù là Quân Niệm Sinh, Lý Ước Huyền, Dương Hoàng, hay là hắn, hoặc là Phạm Thiên, đều không có được. Mà nay, một sĩ tử ngày xưa Đại Chu Triều không có tiếng tăm gì, lại chiếm được tán thành ba vị tông sư đây. Không thể phủ nhận, Phương Vân quật khởi, giống như tuệ tinh ngang trời, là một hồi kỳ tích không ai ngờ tới. Hắn có thành tựu, cũng giống như mặt trời chói lọi, làm cho người ta không thể nhìn gần. Phương Vân, đây là lần đầu tiên ta dùng thân phận những người đứng xem, ở bên cạnh đang xem cuộc chiến. Trận chiến đấu này, dù thế nào ngươi cũng không thể thua. Nếu bại ta hy vọng ngươi có thể thua ở trong tay ta. Phong Thái Thương nhìn Phương Vân xa xa trên ngọn núi, lui thành một cái điểm đen, trong lòng yên lặng nói. Tại một nơi gần Phong Thái Thương, một tòa đình huy hoàng màu vàng, Vân Trưng Vũ Nhiễu, Quân Niệm Sinh cùng Thái Tố Tam Tổ ở trên hư không bán ẩn bán hiện khẩu khí vận hoàng đế đứng thẳng trên đình đài, ngưng mắt trông về phía xa. Người này, chính là quan quân hầu Đại Chu sao? Trên đình đài, Quân Niệm Sinh tay áo phiêu. Góc truyện audio.com. Phiêu, ánh mắt hắn xuyên qua mây mù, nhìn thân ảnh phía trên ngọn núi, ánh mắt lóe ra ý đồ xuyên thấu qua tầng tầng không gian, nhìn thấu khí tức Phương Vân. Nhưng mà Phương Vân sớm thu liễm khí tức, mặc hắn xem như thế nào, cũng không quan vọng đến một chút tinh mang khí vận. Trở lại Thái Tố Sơn, ta đã muốn cải biến rất nhiều. Ta có đào thời tiết vận, cũng chăm chỉ cùng cố gắng không ít. Ít nhất, so sánh với trước kia ta cố gắng rất nhiều. Vì cái gì, mà lại không bằng một người còn trẻ tuổi hơn cả ta. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nhìn lên sự tồn tại của người khác làm cho số mệnh hoàng đế trong lòng, cực kỳ không phải biết là tư vị công. Quân nhi tổ sư biết ngươi tâm cao khí ngạo, nhưng mà nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn. Lần này thiên ngao chi chiến, chính là thời điểm ngươi tẩy luyện tâm hồn. Nếu ngươi có thể tìm kiếm đến hắn ý chí chiến thắng từ con người trẻ tuổi này. Như vậy tương lai, ngươi thành tựu tất nhiên không thể lường được. Thái Tố Tam Tổ thanh âm, lời nói thấm thía từ từ vang vọng. Thời điểm mọi người ở đây đăm chiêu, huyết ma tông chủ cuối cùng đã nhích người. Chỉ thấy một đạo cầu vòng huyết sắc cuồn cuộn đãng đãng từ thiên không rơi thẳng xuống, mãnh liệt rơi xuống ở thiên ngao phong. Ù, thiên diêu địa chấn, khoảnh khắc huyết ma tông chủ rơi xuống, trong vòng ngàn dặm ngoài thiên ngao phong, kịch liệt chấn động, một cột khói bụi dựng lên. Cách chương.